ai mà ngờ được kẻ chặn đường định giết Vương Lâm này ngay giây trước còn hùng hổ cướp tiên ngọc của hắn, vậy mà vừa thấy Lôi Thú là lập tức cúi đầu nhận sai. Càng không ngờ hơn, Thiên Quỳ Tử vốn định bám lấy Vương Lâm để trèo cao, cuối cùng lại bị từ chối phũ phàng, về sau còn hối hận đến mức tự trách mình muốn phát điên. Vậy Thiên Quỳ Tử mạnh đến đâu và vì sao hắn lại muốn định bợ Vương Lâm? Thiên Quỳ Tử là một trong ba lão tổ của thiên gia ở Thiên Vận Tinh, tu vi ngang hàng âm hư. Người này nổi tiếng tham lam, nhưng lúc cần mềm thì cũng rất biết cúi đầu. Khi Huyễn Vô Tình ra tay vây giết Liễu Mi, tận mắt thấy trên người Vương Lâm có kiếm khí của Lăng Thiên Hầu, lão lập tức hoảng. Huyễn Vô Tình biết rõ nếu Vương Lâm còn vài đạo kiếm khí như thế chỉ bằng sức mình thì không thể thắng, thậm chí còn mất mạng. Thế là lão nhớ đến bằng hữu tốt là Thiên Quỳ Tử. Bao năm nay Thiên Quỳ Tử vẫn thèm muốn một món chí bảo trong tay lão, nên Huyễn Vô Tình liền lấy đó làm mồi, dụ hắn ra tay chặn giết Vương Lâm. Tính toán của Huyễn Vô Tình rất rõ ràng, giết được thì tốt, không giết được cũng ép Vương Lâm tiêu hao át chủ bài, kiểu gì lão cũng không lỗ. Nói trắng ra là đem Thiên Quỳ Tử ra làm súng. Còn Thiên Quỳ Tử vừa nghe có bảo vật thì sáng mắt, chẳng nghĩ nhiều đã nhận lời. Ngay sau đó, hắn chặn Vương Lâm bên ngoài Thiên Vận Tinh. Lúc ấy Vương Lâm vừa cướp lại được con trai là Vương Bình, đang đầy bụng lửa giận nên gặp kẻ chắn đường thì chẳng hề nương tay. Hắn trực tiếp gọi ra một tiên vệ cấp âm hư, đòn này khiến Thiên Quỳ Tử sững người. Trong mắt hắn, Vương Lâm chỉ như tu vi vấn đỉnh, sao có thể sở hữu con rối cấp âm hư, đến cả thiên gia cũng không thể xa xỉ đến mức lấy thứ như vậy cho hậu bối dùng. Từ đó, Thiên Quỳ Tử lập tức đoán rằng bối cảnh của Vương Lâm tuyệt đối không đơn giản, như lòng thăm nhanh chóng lấn át lý trí. Một tiên vệ âm hư còn đáng giá hơn cả món bảo vật Huyễn Vô Tình hứa cho hắn. Hơn nữa hắn còn tính sẵn, mình ra tay thay Huyễn gia, nếu có chuyện thì cứ đẩy hết trách nhiệm sang Huyễn gia là xong. Nghĩ vậy, hắn lại lấy lại tự ti, vinh váo ép Vương Lâm giao tiên vệ dạ rồi mới tha mạng. Nhưng Vương Lâm nào phải kẻ để người khác tùy tiện chèn ép. Hai bên vừa bất đồng là lập tức đánh nhau. Vương Lâm trở tay thả Lôi Thú ra. Không thả thì thôi, vừa thả một cái, Thiên Quỳ Tử suýt mềm cả chân. Phải nói thêm, ở La Thiên Tinh Vực, Lôi Tiên Điện là bá chủ công khai tuyệt đối, không gia tộc nào dám chọc. Mà Lôi Thú lại là dấu hiệu đặc trưng của sứ giả Lôi Tiên Điện. Dám động vào sứ giả Lôi Tiên Điện, đó là trọng tội diệt tộc. Thế là Thiên Quỳ Tử lập tức đổi mặt. Mới giây trước còn hung thần ác sát, giây sau đã cúi đầu khom lưng, liên tục xin lỗi Vương Lâm. Vương Lâm cũng lập tức nhìn ra lão già này đã hiểu lầm, nên thuận nước đẩy thuyền, há miệng đòi tiên ngọc. Thiên Quỳ Tử nào dám cãi nửa lời, thậm chí còn tự suy diễn thêm sứ giả đại nhân không nói rõ số lượng, chắc là muốn mình tự biết điều. Thế là hắn dâng sạch toàn bộ tiên ngọc tích cóp bao năm, không giữ lại một chút nào. Đúng là nhiều khi tự tưởng tượng mới là thứ chí mạng nhất. Đợi Vương Lâm đi rồi, Thiên Quỳ Tử càng nghĩ càng tức, quay sang chửi Huyễn Vô Tình tối tăm mặt mũi. Theo hắn, Huyễn Vô Tình rõ ràng đã hại mình đi cướp giết sứ giả Lôi Tiên Điện. Chờ Huyễn gia bị diệt xong, hắn nhất định sẽ nhân cơ hội càn quét sạch sẽ để gỡ lại mối nhục hôm nay. Nhưng cú sốc của Thiên Quỳ Tử còn chưa dừng ở đó. Khi Vương Lâm giết đến Huyễn gia thì triển trảm La Quyết mang theo lực lượng quy tắc. Thiên Quỳ Tử đứng lén quan chiến lại càng tin chắc phán đoán của mình. Một kẻ trẻ tuổi mà dùng được bí thuật cấp quy tắc, vậy thì thân phận sứ giả Lôi Tiên Điện gần như không thể sai. Hắn còn tự đắc vì cho rằng mình quá sáng suốt, may mà lúc trước nhận sai đủ nhanh, nếu không bây giờ thiên gia cũng đã chung kết cục với Huyễn gia tan thành cho bụi. Sau khi Vương Lâm vượt cấp chém chết Huyễn Vô Tình, Thiên Quỳ Tử lại bắt đầu tính toán. Thiên gia đã nhiều năm không léo được quan hệ với sứ giả Lôi Tiên Điện, mà chuyện này lại cực kỳ quan trọng với tương lai gia tộc. Người tên Hứa Mộc trước mắt rõ ràng là một cơ hội lớn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn thấy tuy thân phận Vương Lâm cao quý, song tu vi hiện tại còn quá thấp, thôi cứ chờ xem thêm đã. Kết quả chỉ vì chần chừ một lúc, Vương Lâm đã quay người rời khỏi Thiên Vận Tinh. Đến lần Vương Lâm quay lại sau khi hóa phàm lần thứ hai, vì cần thu thập một lượng lớn thăng tiên quả nên lại ghé thiên gia. Thiên Quỳ Tử mừng như bắt được vàng, suýt khóc vì vui. Mấy chục năm qua hắn luôn hối hận vì sự do dự ngày đó. Mà lần này, Vương Lâm cũng rất phối hợp, trực tiếp lấy ra lệnh bài sứ giả Lôi Tiên Điện vừa đoạt được để chứng minh thân phận. Thiên Quỳ Tử vừa thấy lệnh bài liền quyết định phải bám lấy cơ hội này. Nhưng hắn định bợ lại không triệt để, vẫn còn muốn mặc cả điều kiện. Kết quả cũng chẳng có gì bất ngờ, Vương Lâm thẳng thừng từ chối, lấy thăng tiên quả xong là đi luôn. Cơ hội đưa tới tận tay mà hắn vẫn không nắm nổi. Chưa hết, trăm năm sau, khi nhìn hình chiếu trận chiến giữa Lôi Tiên Điện và Phong Tiên Giới, Thiên Quỳ Tử chợt nhận ra người được phong làm chính phẩm Lôi Tiên kia chẳng phải chính là Hứa Mộc năm xưa sao. Khoảnh khắc đó, hắn thật sự hối hận đến xanh ruột. Nếu năm đó quyết đoán đầu phục sớm hơn, biết đâu thiên gia giờ đã một bước lên trời. Đây đâu phải quan hệ bình thường, mà là chính phẩm Lôi Tiên, thứ mà vô số gia tộc chen nát đầu cũng không với tới nổi. Vậy mà cơ duyên ấy lại bị chính tay hắn bỏ lỡ. Nói cho cùng, cả đời Thiên Quỳ Tử thành cũng vì quá thực dụng, bại cũng vì quá thực dụng. Nhờ biết cúi đầu đúng lúc nên hắn giữ được mạng, nhưng cũng vì quá do dự mà bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình. Cơ duyên thật sự chưa bao giờ là thứ ngồi chờ mà có, mà là thứ phải chủ động nắm lấy. Nếu năm đó hắn chịu đặt cược vào Vương Lâm sớm hơn, có lẽ đã không rơi vào cảnh hối hận đến mức tự bế như vậy.